Người đàn ông ném tượng Chúa xuống ao, bà phép lạ xảy ra. Người đàn ông ném tượng Chúa xuống ao, bà phép lạ xảy ra. Làng Thượng Giang nằm nép mình bên dòng sông nhỏ uốn quanh như một dải lụa bạc. Người dân nơi đây chất phác, đa số theo đạo Công giáo từ đời cha ông để lại. Nhà thờ Thượng Giang với ngọn tháp chuông cổ kính là điểm tựa tinh thần của bao thế hệ. Trong làng có một người đàn ông tên là Phan Văn Hợi, vốn là thợ mộc nổi tiếng một thời. Ông sống cùng vợ bà Nguyễn Thị Hoa. Họ từng là một đôi vợ chồng gương mẫu, chăm chỉ, đạo đức. Nhưng đời người đâu nói trước được chứ ngờ. 3 năm trước, bà Hoa phát bệnh nan y. Dù bao lần ông Hợi vay mượn, chạy chữa, bà vẫn không qua khỏi. Ngày bà chút hơi thở cuối cùng, trên tay còn cầm chặt một tràng hạt mân côi. Kể từ đó ông Hợi như biến thành người khác. Ông đắm mình trong rượu, chửi trời, oán Chúa. Bạn bè, cha xứ khuyên nhủ cũng không lay chuyển nổi ông. Trong căn nhà gỗ cũ kỹ, trên bàn thờ vợ để lại vẫn còn bức tượng Chúa Giêsu chịu nạn, nhưng bụi bám đầy, hương không còn ai thắp. Một chiều cuối thu, trời âm u, ông Hợi lại ngồi uống rượu một mình. Đột nhiên trong cơn say, ông bật dậy mắt đỏ ngầu. Chúa á! Nếu người thương xót, sao để vợ tôi chết? Người chỉ là tượng gỗ vô dụng. Ông loạn choạng bước tới bàn thờ, giật phát bức tượng xuống. Bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnh. Ông Hợi cầm tượng lao thẳng ra con đường đất dẫn ra ao làng. Ao làng Thượng Giang là nơi lâu nay bị bỏ hoang, nước đục ngầu. Người ta còn đồn có tà khí. Nhưng lúc này, ông Hợi nào sợ gì? Đến bờ ao, ông giận dữ hét lớn. Nếu người là Chúa, thì tự mình lên khỏi ao này đi. Dứt lời, ông vung tay ném mạnh tượng xuống. Một tiếng bõm vang lên giữa làn nước đục. Không ai chứng kiến cảnh ấy. Trời càng lúc càng tối. Ông Hợi ngồi thụp xuống bên bờ, ngửa mặt cười như điên dại. Đêm ấy trời nổi gió lớn, mây đen vần vũ che khuất ánh trăng. Tiếng chó sủa râm ran khắp làng như báo điềm chẳng lành. Ông Hợi về đến nhà thì trời đổ mưa. Căn nhà gỗ nhỏ ọp ẹp lắc lư trong gió. Ông vứt áo ngoài cửa, lảo đảo lên giường. Trong lòng ông vẫn còn ngùn ngụt cơn giận và nỗi buồn không nguôi. Chúa à, có giỏi thì hiện phép cho ta thấy đi. Ông lẩm bẩm trong cơn mê man. Cơn mưa ào ạt suốt đêm. Nhưng điều lạ là sáng hôm sau khi mưa tạnh, người làng ra đồng thì thấy nước trong ao bỗng trở nên trong veo, không còn váng rêu như trước nữa. Dân chài đi qua thấy lạ bàn tán, sao ao lại trong thế nhỉ, hôm qua còn đục ngầu kia mà. Có khi nước lũ cuốn sạch rác chăng? Nhưng không ai lý giải được, vì những mảnh rác từ các nhánh rạch vẫn còn ở chỗ khác. Duy chỉ có ao làng là trong lạ thường. Chiều mấy, ông Trương Văn Đạt, một ông lão 70 tuổi, đi hái rau muống bên bờ ao. Ông Đạt là người sùng đạo, hàng ngày vẫn lần chuỗi và đi lễ sớm. Đang lom khom nhổ rau, bỗng ông giật mình. Giữa mặt ao có một vầng sáng nhẹ nhẹ như ánh bạc. Ông dụi mắt mấy lần tưởng mình hoa mắt. Nhưng không, ánh sáng ấy rất thật, dịu dàng như có ai đó đang giữ lấy. Ông Đạt run run nhìn kỹ hơn. Qua làn nước trong, ông thấy một hình dáng lờ mờ giống như tượng. Lạy Chúa, tưởng Chúa. Ông vội chạy về làng, gọi mọi người. Tin ông Đạt nhìn thấy tượng Chúa nổi lên giữa ao lan khắp làng như một làn sóng bí ẩn. Chưa đầy một giờ sau, cả chục người dân đã kéo nhau ra bờ ao, tay cầm đèn pin đuốc. Thậm chí có người còn mang theo chuỗi tràng hạt. Cha sư dư Phạm Văn An, vị linh mục già kính mến của làng Thượng Giang, cũng nghe tin và vội vã đến nơi. Cha dư là người đôn hậu, thâm trầm, từng dạy dỗ không biết bao lớp người trong làng. Khi tới bờ ao, cha thấy cảnh tượng khiến ngài kinh ngạc. Giữa ao, nơi trước đây rêu phong phủ kín, nay mặt nước trong vắt như gương, và ở chính giữa, bức tượng Chúa Giêsu chịu nạn bằng gỗ mun nổi lên một cách thẳng đứng, như có bàn tay vô hình nâng đỡ. Ánh sáng nhẹ nhẹ, không rõ từ đâu tỏa quanh tượng. Mặt Chúa như đầy từ bi và bình an. Ông Hợi lúc này cũng có mặt. Ông được người làng gọi dậy khi đang nằm mê man trong nhà. Ban đầu á, ông không muốn đi, nhưng rồi như có một lực vô hình kéo ông bước chân trần ra khỏi cửa. Đến nơi, nhìn thấy bức tượng mình ném đi giờ nổi lên giữa ao, ông hợi sững sờ, tái mặt môi run run. Không, không thể nào, chính tay tôi đã ném tượng xuống. Một cảm giác hối hận tột cùng sộc lên. Ông quỳ sụp xuống bờ đất, nước mắt lá chã rơi. Trước bao ánh mắt của dân làng, lạy Chúa, con sai rồi, con quá u mê. Xin Chúa tha cho con tội lỗi. Cha Giuse tiến lại gần, đặt tay lên vai ông Hợi, dịu dàng nói, con ơi, Chúa luôn tha thứ cho những ai thật lòng ăn năn. Không ai là quá muộn để quay về. Ngài dẫn mọi người cùng quỳ xuống, đọc kinh lạy cha và kinh mân côi bên bờ ao. Tiếng kinh râm ran trong đêm tĩnh lặng. Ánh sáng quanh tượng lung linh hơn như đáp lời. Khi trời gần sáng, mặt nước dần đưa tượng trôi vào gần bờ. Cha Giuse và mấy người khỏe mạnh cẩn trọng vớt tượng lên. Điều lạ là tượng hoàn toàn không ướt, vẫn khô ráo và tỏa hương thơm nhẹ như hương trầm. Dân làng ai nấy xúc động, nhiều người bật khóc. Cha Giuse tuyên bố, chúng ta sẽ rước tượng về nhà thờ làm lễ tạ ơn Chúa. Đây là một dấu chỉ đặc biệt mà Chúa gửi đến chúng ta. Đoàn người kéo nhau lên nhà thờ. Tượng Chúa được đặt trang trọng trên bàn thờ chính. Ông Hợi đi sau cùng, hai hàng nước mắt không ngừng chảy. Ông biết cuộc đời mình từ đây sẽ phải đổi thay. Sáng hôm ấy, khi tượng Chúa được rước về nhà thờ, cả làng Thượng Giang xôn xao. Người già trẻ nhỏ kéo nhau lên nhà thờ xem tượng. Điều kỳ lạ là tượng không hề có dấu hiệu bị ngâm nước. Gỗ vẫn khô không nứt nẻ, lại tỏa ra mùi hương dịu dàng như hương trầm. Cha Giuse tổ chức một buổi thánh lễ đặc biệt, mời giáo dân cầu nguyện và xin ơn soi sáng. Những điều lạ chưa dừng ở đó. Mấy ngày sau, dân làng để ý thấy nước ao làng vẫn trong vắt, khác hẳn mọi năm. Trước đây, ao ấy ai cũng ngại đến gần vì dơ bẩn. Nay trẻ con ra đó tắm mát, người già ra múc nước. Ông Lưu, một cụ già đau nhức khớp lâu năm, sau khi rửa tay chân ở ao lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Bà Mến, người bị eczema da liễu, rửa mặt bằng nước ao mấy hôm thì vết mẩn đỏ giảm hẳn. Tiếng lành đồn xa, người từ xã bên cũng nghe chuyện tìm đến, đặc biệt nhất là cá trong ao. Ngày trước, người ta cho rằng ao ấy không thể nuôi cá nước phèn nặng, ít oxy, nhưng nay từng đàn cá rô, cá chấm nhỏ tự nhiên xuất hiện bơi lội, bóng cá loang loáng dưới làn nước trong xanh. Người làng nói nhau, đây là dấu chỉ của Chúa rồi, không thể chỉ là chuyện tình cờ. Riêng ông Hợi từ hôm đó mỗi ngày đều lên nhà thờ, quỳ dưới tượng Chúa ăn năn cầu nguyện. Ông cũng ra ao, giúp vớt rác, dọn sạch bờ ao tự nguyện như một người chuộc lỗi. Ông nói với cha Giuse, con không dám mong được tha thứ, nhưng con nguyện từ nay phục vụ Chúa và giáo dân. Cha Giuse nhìn ông hiền từ, Chúa đã tha cho con từ giây phút con thật lòng ăn năn. Hãy để tình yêu Chúa biến đổi con. Một buổi chiều nọ, có một phóng viên trẻ từ thành phố nghe tin lạ tìm về làng. Cô tên là Nguyễn Hạ Vi, làm cho một tờ báo công giáo. Khi gặp cha Giuse và dân làng, cô xin được ghi chép câu chuyện chụp ảnh ao làng. Bài báo đăng lên không lâu sau, khiến nhiều người khắp nơi biết đến phép lạ ao làng Thượng Giang. Chưa đầy một tuần sau khi bài báo của phóng viên Hạ Vi đăng tải, Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Thành đã nắm được thông tin. Đức Giám mục đích thân gọi điện cho cha Giuse. Cha An, cha hãy chuẩn bị, ta sẽ cử một nhóm linh mục và thần học ra xuống điều tra sự việc ở Thượng Giang. Chuyện này không thể để lan truyền tùy tiện. Cha Giuse cung kính đáp, vâng thưa Đức Cha, con sẽ hợp tác hết lòng. Ba ngày sau, một đoàn điều tra gồm cha Phêrô Trần Văn Hùng, chuyên gia thần học, cha Gian Bùi Minh Tâm, người từng thẩm tra các vụ hiện tượng lạ, nữ tu Maria Teresa, chuyên gia y khoa và hiện tượng thần bí, cùng vài giáo dân trợ lý đã về đến Thượng Giang. Họ được đón tiếp trọng thể. Buổi làm việc đầu tiên trong phòng hội nhà xứ, đoàn đã nghe cha Giuse, ông Hợi và nhiều nhân chứng tường thuật lại toàn bộ sự việc từ lúc ông Hợi ném tượng đến đêm tượng nổi lên và các hiện tượng sau đó. Cha Phêrô hỏi rất kỹ: lúc ném tượng, ông Hợi có chắc là tượng đã chìm hẳn? Ánh sáng phát ra từ đâu? Có dấu vết nào bất thường trên tượng không? Những trường hợp bệnh nhân thuyên giảm có giấy xác nhận y khoa không? Cha Giuse trả lời rõ ràng: không thêm thắt. Ông Hợi cũng thật lòng nhận lỗi, nước mắt lưng tròng khi nhắc lại cảnh mình xúc phạm Chúa. Nữ tu Maria Teresa đích thân kiểm tra chất nước ao, mang mẫu về xét nghiệm, tượng Chúa kiểm tra cấu trúc gỗ, độ ẩm, phỏng vấn các bệnh nhân có dấu hồi phục. Những nghi ngờ không phải ai cũng tin ngay. Một vài giáo dân từ ngoài làng, thậm chí có người bắt đầu tung tin xấu, có khi là trò bịp bợm để câu khách hành hương. Biết đâu là do thuốc hoặc hóa chất nào đó trong nước ao. Một nhà báo vô thần từ thành phố cũng tìm về, cố ý gài bẫy phỏng vấn để tìm sơ hở. Cha Jules giữ vững thái độ điềm tĩnh: chúng tôi không vội kết luận đây là phép lạ. Mọi việc đều phải chờ giáo phận thẩm định. Chỉ biết rằng lòng người ở đây đang được lay động, đức tin được củng cố. Trong khi đó, ông Hợi lại càng thêm thành khẩn, ban ngày giúp dọn ao, tối lên nhà thờ chầu thánh thể, chủ động xin được rửa tội lại như một dấu tái sinh đời sống đức tin. Cha Giuse xúc động nói với đoàn: dù có phép lạ hay không, sự hoán cải của một tâm hồn lầm lạc thế này đã là phép lạ lớn nhất. Cuộc điều tra vẫn tiếp diễn. Đoàn chuyên gia dự định ở lại làng thêm một tuần để tiếp tục khảo sát. Trong lúc đó, dòng người hành hương từ các nơi bắt đầu đổ về ngày một đông. Đã tin về phép lạ ao làng Thượng Giang sau khi được báo chí và mạng xã hội chia sẻ đã lan ra ngoài dự kiến. Mỗi ngày, từng đoàn xe khách nhỏ chở người từ các xã, huyện, thậm chí từ thành phố đổ về làng. Bến xe tạm dựng ngoài cổng làng, người người nối đuôi nhau ra ao làng, có người mang theo chai lọ đựng nước ao, hoa, nến, tràng hạt, ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ để xin ơn. Người tìm ơn chữa lành, một bà cụ bị viêm khớp lâu năm, được con cháu dìu đến. Sau khi rửa tay chân ở ao, cụ cảm thấy nhẹ người, lần đầu tự đứng dậy được mà không cần gậy. Một bé gái bị hen suyễn nặng, sau khi hít khí mát ở bờ ao vài ngày giảm hẳn cơn ho. Chuyện cứ thế lan truyền, người người tin tưởng đức tin sống lại trong lòng nhiều người đã nguội lạnh từ lâu. Lòng người chia hai, nhưng không phải ai đến cũng với lòng thành. Có người đến chỉ để quay video câu view. Có nhóm thương lái bày bán nước ao thánh đựng trong chai nhựa thổi giá cao. Một vài kẻ lợi dụng đức tin để lừa đảo xin tiền chữa bệnh. Cha Giuse rất đau lòng khi thấy hiện tượng này. Trong một buổi lễ, cha giảng: con cái Chúa đến đây để cầu nguyện, không phải để mua bán phép lạ. Chúa không phải món hàng để con người trao đổi. Hãy giữ lòng tin trong sạch. Ngài cũng nhờ ban hành giáo lập tổ tự nguyện, hỗ trợ hướng dẫn khách hành hương chấn chỉnh tình trạng buôn bán trục lợi. Ông Hợi, người hoán cải, giữa dòng người đông đảo, ông Hợi lặng lẽ làm việc. Ông giúp dọn bờ ao mỗi ngày. Khi rảnh, ông hướng dẫn khách hành hương cách cầu nguyện đúng mực. Người làng thấy ông Hợi bây giờ thay đổi hẳn, hiền hậu, từ tốn. Có người cảm động nói: ông Hợi giờ còn đạo đức hơn cả chúng ta. Ông chỉ cười hiền: ân Chúa quá lớn, tôi chỉ mong mỗi ngày được làm chút gì để đền tội. Sự kiện bất ngờ. Một buổi chiều, khi đoàn cha Phêrô cùng nhóm điều tra chuẩn bị kết thúc đợt khảo sát, thì có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Ông ta là Ngô Văn Kha, tự xưng là chuyên gia vật lý hiện tượng môi trường, được một nhóm hoài nghi mời đến. Trước mặt dân làng và cha Giuse, ông tuyên bố: tôi sẽ chứng minh đây chỉ là hiện tượng tự nhiên, không có phép lạ nào cả. Ông mang theo máy đo từ trường, thiết bị dò hóa chất lắp đặt quanh ao. Không khí trong làng trở nên căng thẳng. Người tin thì lo lắng, người hoài nghi thì hả hê. Cha Giuse điềm tĩnh nói, chân lý không sợ bị kiểm chứng. Nếu đây là sự thật từ Chúa, thì không ai có thể phủ nhận. Ngô Văn Khang, người tự xưng là chuyên gia vật lý, sau khi lắp thiết bị quanh ao làng tỏ ra rất tự tin. Trước mặt phóng viên, ông Kha tuyên bố, tôi sẽ tìm ra sóng điện từ, hóa chất hay bất kỳ yếu tố tự nhiên nào gây nên hiện tượng này. Đây không phải phép lạ gì hết. Lời rèm pha lan rộng trên mạng xã hội, nhiều bài viết mỉa mai cũng xuất hiện. Phép lạ thượng giang chỉ là trò mê tín. Người dân bị lợi dụng niềm tin. Có thế lực đứng sau thao túng hiện tượng này để trục lợi. Một vài kẻ xấu nặc danh còn tung tin bịa đặt. Ông Hợi và cha Giuse cấu kết dựng chuyện để kiếm tiền từ khách hành hương. Ông Hợi chịu thử thách. Những lời đồn ấy khiến ông Hợi đau đớn. Trong một buổi chiều, có người đến thẳng mặt. Ông nói nặng. Ông đóng kịch giỏi đấy. Tự ném tượng rồi bày chuyện phép lạ. Ông Hợi chỉ lặng thinh, đôi mắt đỏ hoe. Đêm ấy, ông quỳ trong nhà thờ rất lâu. Trước tượng Chúa, lạy Chúa, nếu con còn phải chịu nhục nhã để đền tội, con xin vâng, xin Chúa cho con vững lòng tin. Cha Giuse biết chuyện đến an ủi, con đừng lo. Khi chân lý thuộc về Chúa, mọi vu khống sẽ tự tan biến, hãy kiên nhẫn. Phát hiện bất ngờ, trong khi đó, ông Kha tiếp tục các phép đo. Nhưng càng kiểm tra, ông càng ngạc nhiên. Không có từ trường bất thường, không có hóa chất lạ trong nước ao, không có bất kỳ yếu tố vật lý nào lý giải được hiện tượng tượng nổi lên hay sự trong lành của nước. Đêm thứ ba, khi một mình kiểm tra quanh ao, thiết bị của ông Kha chập chờn, ánh sáng mờ mờ xuất hiện giữa mặt nước như lần đầu dân làng từng thấy. Ông Kha run run, mắt không rời hình ảnh ấy. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác kính sợ kỳ lạ trào dâng trong lòng người đàn ông vốn vô thần này. Một sự thay đổi âm thầm. Hôm sau, trong buổi họp với đoàn điều tra, ông Kha không còn thái độ ngạo mạn như trước. Ông chỉ nói ngắn gọn, về mặt khoa học tôi không thể giải thích hiện tượng ở đây. Tin này lan ra, khiến làng Thượng Giang xôn xao, đám đông càng ngày càng đông. Dù lời gièm pha vẫn còn, nhưng người tìm về ao làng không ngớt. Cha Giuse quyết định lập một khu vực cầu nguyện riêng, tránh chen lấn và ra thông báo. Chỉ ai thật lòng đến cầu nguyện, không vụ lợi, mới nên ở lại. Đức tin cần xuất phát từ trái tim trong sạch. Ông Hợi, qua thử thách này, càng kiên vững đức tin hơn. Ông thưa với cha Giuse, trước kia con sống trong bóng tối, giờ con chấp nhận mọi lời gièm pha, miễn sao giữ được lòng ngay thẳng với Chúa. Cha Giuse mỉm cười, con đang tiến gần hơn đến ánh sáng của Chúa rồi. Kể từ sau biến cố bị vu khống và những lời gièm pha, ông Hợi trở nên điềm đạm hơn bao giờ hết. Mỗi sáng sớm, khi trời còn mờ sương, ông đã ra ao, dọn rác, chỉnh lại lối đi cho khách hành hương, gieo cỏ mềm ở bờ ao để khách dễ quỳ cầu nguyện. Buổi chiều, ông phụ giúp tại nhà thờ, lau chùi, châm nến, chăm sóc hoa. Tối đến, ông luôn quỳ trước tượng Chúa, lặng lẽ đọc kinh. Một lá thư bất ngờ. Một buổi chiều, khi đang dọn dẹp nhà, ông Hợi nhận được một bức thư từ người con trai Phan Văn Hậu, đã rời làng đi làm ăn xa từ mấy năm nay. Trước kia, sau cái chết của mẹ, hai cha con từng cãi nhau gay gắt. Hậu trách cha rượu chè, oán Chúa, nên đã bỏ lên thành phố. Trong thư, Hậu viết, con đọc báo, thấy chuyện ở làng mình, và biết cha giờ đã thay đổi. Con rất ân hận vì từng bỏ mặc cha. Con xin lỗi, con sẽ về thăm cha và mẹ. Đọc đến đây, nước mắt ông Hợi trào ra. Ông lặng lẽ quỳ xuống, thì thầm, lạy Chúa, người còn thương con đến vậy sao? Người không chỉ cứu con, mà còn hàn gắn gia đình con. Cuộc hội ngộ cảm động. Vài ngày sau, Hậu trở về làng. Người dân xôn xao khi thấy hai cha con ôm nhau khóc nức nở trước sân nhà thờ. Hậu nghẹn ngào, cha ơi, Con xin lỗi, con không ngờ cha giờ sống đạo đức thế này. Ông Hợi siết chặt con trai, cha mới là người có lỗi. Nhờ ơn Chúa cha mới được thức tỉnh, cha chỉ mong từ nay hai cha con mình cùng hướng về người. Một quyết định lớn. Sau biến cố ấy, ông Hợi thưa với cha Giuse một quyết định bất ngờ. Thưa cha, con nguyện hiến dâng phần đời còn lại để phục vụ giáo hội. Con xin làm thừa tác viên giúp việc nhà thờ, và nếu có thể, xin nhận con vào dòng ba Francisco. Cha Giuse rưng rưng, xúc động. Ân hoán cải của con chính là phép lạ lớn nhất nơi đây. Ta sẽ giúp con thực hiện ước nguyện này. Tin ông Hợi xin gia nhập dòng ba lan ra, khiến nhiều người trong làng cảm động và càng thêm vững tin vào lòng thương xót Chúa. Niềm tin lan tỏa. Sự thay đổi của ông Hợi đã khiến nhiều người trong làng, những người trước kia nguội lạnh, trở lại với Chúa. Có người quay lại xưng tội sau nhiều năm. Có người hòa giải gia đình nhờ học theo tấm gương của ông Hợi. Cha Giuse nói trong một buổi lễ, đôi khi Chúa dùng một con người lầm lỗi để làm sáng danh người, để chúng ta hiểu rằng ai cũng có thể được cứu. Từ khi ông Hợi xin gia nhập dòng ba Francisco và sự hoán cải của ông lan truyền, làng Thượng Giang như khoác tấm áo mới. Dòng người hành hương vẫn không ngừng đổ về, không còn cảnh chen lấn buôn bán trục lợi như trước. Ban hành giáo và các đoàn thể đã tổ chức khu vực riêng cho người cầu nguyện, người lấy nước ao, khu vực yên tĩnh để suy niệm. Một sự kiện mới lạ, một buổi sáng sau thánh lễ sáng Chúa Nhật, khi mọi người còn đang cầu nguyện bên ao, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Mặt nước ao bỗng tỏa ra một làn hương thơm nhẹ, mùi như hoa nhài, hoa hồng. Không ai biết từ đâu ra, vì xung quanh không có loài hoa ấy. Nữ tu Maria Teresa vẫn còn ở lại theo dõi sự việc, cũng xác nhận đây không phải hiện tượng tự nhiên. Tôi từng chứng kiến hiện tượng tương tự trong các vụ hiện tượng thánh thiêng khác trên thế giới. Những phép lành tiếp diễn. Trong những tuần tiếp theo, nhiều người được ơn lành. Một bé trai bị liệt nhẹ sau khi được cha mẹ kiên trì đưa đến cầu nguyện 7 ngày liên tiếp đã tự đứng dậy bước đi. Một cụ bà gần 80 tuổi bị bệnh tim mãn tính sau khi uống nước ao và cầu nguyện đã được bác sĩ xác nhận tình trạng cải thiện rõ rệt. Một cặp vợ chồng son hiếm muộn 5 năm sau khi đến cầu nguyện và lấy nước về dùng đã có tin vui. Giáo phận ra thông báo chính thức. Sau nhiều tuần thẩm tra kỹ lưỡng, Đức Giám Mục đã chính thức ra thông báo mục vụ, công nhận hiện tượng ở Thượng Giang là dấu chỉ ân sủng, khuyến khích giáo dân và khách hành hương đến cầu nguyện, nhưng không thương mại hóa, không mê tín hóa sự kiện. Nhà thờ Thượng Giang được nâng lên thành trung tâm hành hương cấp giáo phận. Niềm tin lan rộng. Tin tức lan rộng không chỉ trong vùng mà còn ra cả các giáo phận lân cận. Nhiều giáo dân từ các tỉnh xa đến hành hương. Nhiều người đã nguội lạnh đức tin nay quay trở về. Các cha xứ lân cận dẫn đoàn con chiên đến Thượng Giang học hỏi và cầu nguyện. Ông Hợi, người mới. Còn ông Hợi giờ đây mặc áo dòng dòng ba Francisco, ngày ngày phụ giúp trong trung tâm hành hương. Mỗi khi có người tìm đến hỏi chuyện, ông chỉ cười khiêm tốn. Tôi không phải thánh nhân, tôi chỉ là kẻ tội lỗi được Chúa thương. Mọi vinh quang là của người. Một buổi hoàng hôn, một buổi chiều hoàng hôn, ông Hợi cùng con trai Phan Văn Hậu đứng bên bờ ao. Hậu xúc động nói, cha, con chưa từng thấy cha bình an như bây giờ. Ông Hợi siết vai con trai. Vì cha đã tìm thấy ánh sáng, ân Chúa không chỉ cứu cha mà còn cứu cả nhà mình. Hai cha con lặng lẽ nhìn mặt nước ao lấp lánh ánh chiều, hương thơm hoa nhài vẫn thoang thoảng trong gió. Một năm đã trôi qua kể từ ngày biến cố ao làng Thượng Giang xảy ra. Giờ đây, trung tâm hành hương Thượng Giang đã trở thành một trong những điểm đến linh thiêng và bình an của cả giáo phận. Không chỉ giáo dân mà nhiều người ngoại đạo cũng tìm về để cầu nguyện, suy niệm, tìm lại niềm hy vọng trong cuộc sống. Ông Hợi sứ vụ mới Sau một năm học hỏi và thực hành đời sống đạo, ông Hợi chính thức được Đức Giám Mục trao sứ vụ thừa tác viên phục vụ tại trung tâm. Trong thánh lễ đặc biệt, khi Đức Giám Mục đặt tay cầu nguyện cho ông, cả nhà thờ xúc động. Ông Hợi đứng lên trong chiếc áo ròng giản dị, mắt rớm lệ, thưa: "Con là kẻ từng lầm lỗi, nhưng nhờ ơn Chúa, con nay xin dâng trọn đời để phục vụ giáo hội và anh chị em." Tiếng vỗ tay vang dội trong nhà thờ. Sự hồi sinh của Thượng Giang, làng Thượng Giang cũng thay đổi từng ngày. Nhiều gia đình hòa giải mâu thuẫn sau nhiều năm. Thanh niên trong làng hăng hái tham gia các hội đoàn công giáo. Người dân chăm chút gìn giữ cảnh quan xanh sạch đẹp quanh ao và nhà thờ. Dưới ao, cá bơi lội nhộn nhịp như một dấu chỉ sự sống mới. Mỗi buổi chiều, tiếng chuông nhà thờ ngân vang, hòa trong tiếng hát thánh ca của đoàn giáo dân, tạo nên một bầu không khí bình an, linh thiêng, một sự kiện lớn. Đầu năm sau, Tòa Thánh chính thức công nhận Trung tâm Hành hương Thượng Giang là địa điểm hành hương cấp giáo hội, sau khi nhận được báo cáo từ giáo phận và các chứng từ phép lạ. Một phái đoàn đại diện từ Vatican cũng đã đến thăm. Cha Du xúc động chia sẻ: "Điều đẹp nhất không chỉ là phép lạ nơi ao, mà là phép lạ trong lòng người. Lòng tin được hồi sinh." Một kết đẹp trong một buổi tối mùa xuân, khi hoa bên bờ ao nở rộ, ông Hợi cùng con trai Phan Văn Hậu dắt tay nhau dạo quanh ao. Hậu nói khẽ: "Cha à, nếu mẹ biết chuyện này, chắc mẹ vui lắm." Ông Hợi mỉm cười, mắt ánh lên niềm tin vững chắc: "Mẹ con trên trời chắc đang mỉm cười. Nhờ Chúa thương, cha mới được làm lại cuộc đời." Họ cùng nhau quỳ xuống bên bờ ao, cầu nguyện trong ánh chiều dịu dàng. Lời kết phép lạ Thượng Giang không chỉ là chuyện một bức tượng nổi lên từ ao, mà là một phép lạ đổi thay lòng người. Một người lầm lỗi trở về với Chúa, một làng quê sống lại đức tin, một niềm hy vọng lan tỏa đến muôn nơi. Và câu chuyện ấy sẽ còn được truyền lại cho bao thế hệ sau như một minh chứng sống động về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Ấn Chúa không bao giờ từ bỏ ai, chỉ cần ta mở lòng đón nhận.